Trong công phu cảnh tốt hiện ra chớ mừng, cảnh xấu hiện ra chớ buồn. Cảnh là hiện ra chớ sợ, phải tin chắc những mắt thấy tai nghe đều hư vọng. Tập bình tĩnh thản nhiên, tiếp tục tinh tấn. Nếu đồng tâm thì ma được dịp nhập vào thân, làm cho điên cuồng khó cứu.
Các vị, chúng tu hành quan hệ nhất, từ trên nói đi nói lại, quan hệ chỉ có một việc là thanh tịnh căn chặt, lấy giác tỉnh làm gốc. Đấy. Thì tu chỉ cần biết rõ những kiến hoặc, những tư hoặc mà phải buông nó ra. Thế nếu mà chưa biết thì phải tìm, phải hỏi, mà phải thực hiện. Thì quan hệ có cái việc ấy thôi. Thế bây giờ là cái người đã chuyên tu, thế hẳn là một mình ở nơi vắng vẻ, hoặc là ở các cụ ngày xưa thì ở trong núi, trong rừng. Còn bây giờ thì quý vị nhập thất, an tĩnh, đóng cửa, một mình sống. Thế ở nơi vắng vẻ thì vì thế các tổ đã phải dặn dò, tu chỉ có một việc là thanh tịnh căn chặt, lấy giác tỉnh làm gốc. Thanh tịnh căn chặt tức là khi căn gặp chặt, cảnh tốt hiện ra cũng biết nó huyễn, cho nên bình tĩnh xả thọ. Thế thì đúng. Còn như nếu cái gì hay, cái gì đẹp thì lại mừng quýnh lên, thì đó là cái tâm đã động và cái tâm đã mê. Thế hoặc là trông thấy cái cảnh xấu, như là thấy cái đống phân con chó, thế là phiền, là giận, không bằng lòng. Thế như thế, ở đây là thấy cái cảnh đẹp chớ vui, chớ mừng, mà thấy cái cảnh xấu đừng có buồn, nghĩa là cảnh mặt nó đừng bận tâm, phải giữ cái tâm cho thanh tịnh, tự tại, sáng suốt. Thế còn thấy cái cảnh lạ nó hiện lên, như bỗng nhiên có con ma nó hiện lên, có một người lù lù cụt đầu đứng trước mặt mình, thì bình tĩnh an ổn, bởi vì Phật đã tập nó quen rồi. Chứ đừng rú lên, đừng hoảng hốt. Mỗi một lần mà hoảng hốt như thế là ma nó nhập vào tâm. Hồi xưa ở ngoài một chỗ Vũng Tàu có một cái quả núi, có một vị ngài rất là tu hành, rất là thành tâm. Cái vị ấy lúc còn tại gia buôn bán làm ăn giàu có. Thế rồi khi mà biết đến đạo Phật thì tin kính một lòng, cho nên gia tài bao nhiêu nhà cửa bán bá thí hết, thì để lại có một cái cửa hàng giao cho một người buôn bán làm ăn. Thế để lấy cái lãi mà giúp cho cái ông ấy đi tu. Cái ông ấy buông hết cả gia tài, có bao nhiêu bán hết để phân phát cho những người nghèo, cho những người thiếu, cho hết bá thí hết, rồi tay không lên làm một cái ngôi tịnh, một cái ngôi chùa nhỏ nhỏ ở trên cái quả núi ở Vũng Tàu, để mà chuyên tu, một mình tu ở cái quả núi đó. Ở cái quả núi ấy thì cũng có đông những các tăng ni ở chung quanh, nhưng mà cái chùa đó thì cái ông ấy tu có một mình, an tĩnh chuyên tu một mình ở trong cái chùa nhỏ nhỏ đó. Thế mà rồi một hôm bỗng nhiên các tăng ni ở bên cạnh những ở thất ở gần đấy. Nghĩa là mỗi, cũng như ở đây là mỗi một nhà thì cách nhau một cái vườn, một khu vườn. Cho nên các tăng ni ở quanh, ở hai bên ở chung quanh đây, nghe thấy tiếng ông ấy thét là một tiếng lớn. Thế xong rồi thôi im lặng, bởi vì ông ở mình, các tăng với ni cũng mỗi người một thất ở riêng. Thế thì nghe thấy cái tiếng ở bên này, ông ấy rú là một tiếng lớn. Thế rồi thôi, đến sáng thì mọi người mới sang mới hỏi, thì ông ấy thành một người khác. Ai hỏi gì, ai lễ bái cúng dường thì cứ phải lạy ông ấy ba lạy, và nói là gọi ông ấy là Đức Di Lặc Bồ Tát. Thế lúc bây giờ ông mới nói chuyện, ông ấy mới chịu tiếp. Mà biếu ông cái gì ông mới ăn, còn nếu không thì ông mặc kệ, nhất định ông không chịu. Thế thành là bắt buộc những người ở quanh đấy là cứ phải gọi ông là Bồ Tát, là Bồ Tát Di Lặc. Nghĩa là từ đấy ông thành một người điên. Ông thành một người điên. Rồi một thời gian nữa, về sau nữa thì cách mạng người ta lên, người ta bắt ông, người ta đem đi đâu không biết nữa. Thế từ đấy là đi mất tích, không ai biết nữa. Đấy, cái việc này thầy đích thân thầy ở gần tại đó, thầy biết có câu chuyện nó xảy ra như vậy. Thế là đấy, ban đêm mà rú lên, mà rồi ngày hôm sau thành là một người ma tà. Thế thì biết là cái lúc mà rú ấy, tức là ma nó hiện một cái hình gì, rồi sợ hãi rú lên, thét lên. Mà rú lên, thét lên như thế là ma đã nhập tâm. Thế về sau này cứ xưng mình là Đức Di Lặc. Thế là bị ma nhập tâm, thế rồi đến chết. Rồi đến bây giờ là mất tích, không biết đi đâu nữa. Thế đấy, như thế là bởi vì tu mà chưa an định được cái tinh thần, vẫn đối cảm, vẫn lãnh thọ những cái cảnh ở ngoài. Hễ thấy mừng, hễ thấy cảnh nào thuận ý thì mừng, thấy cái gì mà trái ý thì buồn, rồi thấy cái gì lạ thì sợ. Thế hết cái tâm mình chuyển động. Như chị em đã học ở trong Lăng Nghiêm, Phật nói 50 thứ ma đều là ở cái chỗ hễ mình thấy cảnh mà cái tâm mình động thì ma nó nhập tâm. Mà hễ nó đã nhập tâm ấy thì chính trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói là Phật không cứu được nữa. Đã bị như thế không cứu được nữa. Cho nên quan hệ ngay định mình, hiện tại chúng mình đang tu đây, loài người chúng mình cũng sống chung với cõi âm, có các ma quỷ chứ không phải không. Thế nếu mà chúng ta giữ được cái tâm hiện tại chúng ta bình an là vì nhờ cái phúc đức. Có cái phúc đức thì được bình an, thì cõi âm người ta không làm gì được mình. Nhưng có những khi mà người ta hiện cảnh mà cái tâm mình chuyển động thì là người ta nhập vào tâm. Mà người ta đã vào nhập tâm rồi thì Đức Phật nói là Phật cũng không cứu được nữa. Cho nên quan hệ lắm là hàng ngày mình phải tập. Ở đây tổ dặn đi dặn lại, chúng ta thấy cái cảnh phải tập hàng ngày ba cái ai có rè, để biết là những cái mình thấy, mình nghe, ngửi nếm, căn trần thức là những cái hư vọng, đừng bị đánh lừa. Thế tập nó quen đi rồi thì hàng ngày đã quen, thế thì ma người ta không có dùng cái hoàn cảnh để người ta phá được mình nữa. Cho nên đây ngài Tông Bổn dặn ân cần nhắc đi nhắc lại, phải tin chắc những cái mắt thấy tai nghe đều hư vọng. Đừng bận lòng đến những chuyện bên ngoài, mà quan hệ là an định cái tâm của mình. Phải tin chắc những cái mình thấy đây là những cái bóng ảnh theo niệm, theo duyên. Những cái mình nghe đây là những cái rung động của không khí. Thế chúng những cái mình ngửi, mình nếm cũng thế. Sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần phải tin chắc nó là hư vọng. Như thầy vừa nói, nó là cảnh khiêm bao. Cái nghiệp báo của loài người nó giả hiện, không có thật. Để tập bình tĩnh thản nhiên, đấy, hễ cái tâm bình tĩnh thản nhiên. Bình tĩnh tức là mình tự tại, giác tỉnh sáng suốt, tự chủ. Cái thản nhiên tức là mình không có lãnh thọ cảnh bên ngoài, biết nó là hư vọng cho nên không lãnh thọ. Thì cái người như vậy được bình tĩnh thản nhiên, tự tại tự chủ như thế. Mỗi khi thấy cái cảnh gì nó hiện lên, cứ bình tĩnh thản nhiên mặc đó, cái quyết định là nó phải tan. Dù nó hiện ba đầu 12 tay, dù nó làm hiện cái gì chăng nữa, mình bình tĩnh thản nhiên thì mặc nó tự tan đi. Thì mình tiếp tục tinh tấn, tức là tiếp tục soi chiếu cái tánh Phật của mình. Còn người tu tịnh độ thì tiếp tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nghe cho rõ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế gọi là tiếp tục tinh tấn. Cứ mặc cảnh gì hiện ra cứ bình tĩnh. Nếu mà động tâm thì ma họ sẽ được dịp, họ nhập vào thân làm cho điên cuồng, không ai cứu được.
Cổ Đức nói: tài nghề ma quỷ có tầng, Bồ Tát xả thọ không cùng, nên có khả năng hàng phục họ.
Cổ Đức nói: tài nghề ma quỷ có tật, nghĩa là bọn ma nó biến đủ thứ, nó hiện ra cái này, nó hiện ra cái kia, nó hiện ra đủ thứ, cho nên gọi là cái tài nghề của họ. Nhưng mà họ hiện ra gì thì họ hiện. Còn cái người tu hành Bồ Tát cứ xả thọ, cứ biết là viễn, bình tĩnh thản nhiên. Cái này không thể dễ. Trong kinh dạy chúng ta là phải tập cho đến 7 con chó nó xuống và nó cắn mà mình vẫn bình tĩnh được. Phải tập như thế thì mới hàng phục được những bọn ma. Nếu mà không được như thế thì vẫn ở trong tay cái bọn ma họ phá. Họ dám hiện ra 12 con chó họ cắn một lúc, mình hoảng hốt lên, hoảng sợ lên, thế là họ nhập tâm luôn, rồi phát điên phát cuồng. Thế cho nên cái xả thọ của chúng ta phải không cùng. Họ hiện bánh, họ hiện hoa, mình bình tĩnh. Họ hiện những con chó cắn, mình cũng bình tĩnh. Họ hiện lên làm những cái hình tướng ma quỷ, họ nhọa, họ nát, mình cũng cứ bình tĩnh. Để giữ được cái tâm bình tĩnh thản nhiên, đó có cái vị ấy là cái vị tin chắc là đắc đạo được. Bởi vì không ai phá được mình, mình tự chủ, mình làm chủ lấy mình, không bị cảnh ngoài nó khuynh động. Thế những cái người ấy mới có khả năng hàng phục được cõi âm. Còn bây giờ mình cứ bị người ta đánh lừa, bị người ta khuynh động, mình cứ tự hoảng hốt, thì thành ra cái để cho họ có dịp thì họ vào được tâm mình họ phá, thành ra mình cứ tự làm khổ mình. Cho nên cái quan hệ tu hành để thành làm tổ làm Phật, để thành công đắc đạo, ở đây tổ nói minh bạch, không có gì lạ, cũng không có cái gì khó khăn. Chỉ cần thanh tịnh căn chánh, nghĩa là hàng ngày chúng ta tiếp xúc mắt thấy tai nghe mũi ngửi, chúng ta phải tập để thấy những cái thứ là hư vọng, không có thật. Mà nhận cho ra cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Nói theo tiếng tông tịnh độ mình thì cứ nhất tâm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là buông xả những cái hư vọng, họ quay về sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Nương tựa Đức Phật A Di Đà, Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này rồi. Thấy cái việc làm ấy nếu mà chúng ta làm được thì coi như là hiện tại giải thoát. Giải thoát là giải thoát cái gì? Đấy, giải thoát những cái phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Và giải thoát luôn cả những các ông ma bà quỷ, tất cả những các cái chướng nặng của thế gian. Thế mà nếu chúng ta không chịu làm cái việc này thì coi như chúng ta chưa theo đạo Phật và chúng ta chưa hiểu đạo Phật. Đạo ở ngay mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn của mình. Thế tỉnh táo sáng suốt, tự chủ, không bị những cái cảnh bên ngoài nó khuynh động. Thế thì như thế gọi là người đắc đạo, nghĩa là đã nắm được con đường.
Có bệnh thì vừa uống thuốc vừa tham cứu, thân là đất nước gió lửa sẽ tan rã, năm uẩn là không, vậy bệnh đứng chỗ nào, ai thọ bệnh? Soi tỏ như vậy sẽ có khai tịnh.
Tổ khuyên chúng ta những lúc uống đau thì phải quay về mà soi lại cái thân nó đang đau, nó là cái gì. Thì xét thế ra nó cũng bằng đất, thì đất nó đâu có biết đau. Thịt xương nó cũng bằng đất, thì đất nó có đâu có đau. Còn máu thì nó là nước, nước nó cũng đâu có đau. Thở không khí, cái hơi thở thì đó là gió, gió nó đâu có đau. Những cái hơi ấm ở trong mình nó là lửa. Vậy thì thân này là đất nước gió lửa. Vậy thì tinh xem cái gì gọi là bệnh, bệnh nó đứng ở chỗ nào. Thế là đó là sắc thân, không phải mình rồi. Nó là đất nước gió lửa thì cái bệnh nó đứng ở chỗ nào. Thế lại thấy xem cái vọng tâm. Một khi cái vọng thân đã là đất nước gió lửa không phải mình thì cái tâm đau nó là cái gì, nó ở đâu, nó đứng chỗ nào, thì tìm thấy nó hư vọng. Soi tỏ như vậy sẽ có khai tịnh, nghĩa là biết cái đất nước gió lửa không phải mình là rồi. Vậy thì cái đau là cái mê, bởi vì mình cứ bám nhiếp với cái đất nước gió lửa mình nhận là mình. Mà bây giờ thì nó không điều hòa hoặc nó tan rã, bởi vì mình cứ nắm lấy mình nhận là mình. Cho nên nó không điều hòa thì mình nhận là tôi đau, mà khi nó tan rã thì mình nhận là tôi chết. Như thế thực ra chỉ là cái mê vọng. Soi tỏ như vậy sẽ có khai tịnh. Cái mê vọng ấy không phải mình, nhưng mà vẫn có một cái nó đang biết là mình. Nó đang biết là có cái đau hiện lên, có cái bệnh đang có, cái bệnh nó hiện ra. Những cái này nó không phải mình, nhưng mà có một cái biết, nó biết những cái ấy. Lại có cái một cái nó đang khai tịnh là cái tánh biết đó. Vậy thì cái là cái gì? Đấy, thì khi mình tập, mình khai tỉnh buông cái vọng thân, buông cái vọng tâm, buông cái vọng cảm, thì cái tâm thường tịch quang của mình nó hiển lộ. Tâm thường nghĩa là buổi sáng mình vẫn có biết, có ánh sáng mặt trời thì mình biết thấy, có âm thanh thì mình biết nghe, có gió thì mình biết mát, thì có cái tánh biết nó vẫn đứng đấy. Thì cái tánh biết này nó buổi từ sáng đến tối nó vẫn có, từ trẻ đến già nó vẫn có, từ kiếp này sang kiếp khác nó vẫn có. Thế cái tánh biết này gọi là thường, thường nghĩa là vô lượng thọ, mà nó tịch. Những cái hình ảnh sắc thanh hương vị xúc, những cái ấy là bóng ảnh, là hư vọng. Nhưng cái tánh nó biết những cái bóng ảnh ấy, cái tánh biết nó vẫn có tại đó. Khi có âm thanh thì nó biết có âm thanh, khi cái âm thanh tan đi nó biết là bây giờ vắng lặng. Thế thì cái tánh biết thì nó vẫn tịch. Như sáng thì nó biết sáng, nhưng cái tánh biết nó không phải là sáng. Khi tối thì nó biết tối, nhưng cái biết thì nó không phải là cái tối. Cái sáng với cái tối nó thay đổi nhau, sanh và diệt, sanh rồi diệt. Nhưng cái tánh biết nó vẫn đứng đấy để nó thấy cái sáng và tối, khi sanh khi diệt. Cho nên cái tánh biết của mình gọi là tịch, nó không phải là sáng, nó cũng không phải là tối, nó không phải là động, nó không phải là tĩnh, nó vẫn thường đứng có mặt tại ấy. Nó không phải là sáng tối, nó không phải là động tĩnh, nó cũng không phải là cái im lặng, nó là nó, cho nên gọi là tịch. Thì cái tâm của chúng ta thường tịch quang, cho nên gọi là tâm vô lượng quang, vô lượng thọ. Nói tiếng Ấn Độ gọi là tâm A-di-đà. Thế thì nếu chúng ta để ý suy xét thì sẽ thấy cái vọng thân, cái vọng tâm, cái vọng cảm, nó tạo những cái là vọng, nhưng có một cái tánh biết để nó biết những cái vọng ấy. Cái tánh này gọi là thường tịch quang, tánh chân thường.
Nếu dạy theo cảnh thì bản lai diện mục bị vùi lấp, dù không bị ma quỷ hại cũng bị ngũ ấm ma của mình phá rối.
Cái muốn sống với cái tánh chân thường thì phải buông những cái hư vọng, những cái kiến hoặc tư hoặc phải buông ra. Còn nếu chúng ta cứ chạy theo những cái mê vọng ấy thì bản lai diện mục bị vùi lấp. Bản lai, bản là vốn gốc, lai là từ xưa tới nay, diện là cái bộ mặt, mục là con mắt. Vậy thì cái bộ mặt có mắt, diện mục cái mặt, cái mắt thật sự của mình, vốn gốc bản lai vẫn có, cái gọi là bản lai diện mục, tức là cái thân, cái pháp thân, cái chân tâm thật sự của mình, nghĩa là mình thật. Nếu chúng ta chạy theo cảnh thì cái chân tâm của chúng ta bị vùi lấp. Còn nếu chúng ta tỉnh ra, chúng ta buông những vọng thân, vọng tâm, vọng cảm, chúng ta buông ra thì cái chân tâm của mình nó hiện lộ, cái tánh giác biết của mình nó hiện lộ. Thế nếu mà cứ chạy theo vọng cảm, tức là theo những cái kiến hoặc, cái tư hoặc, thì dù là ma nó không có phá, nhưng mà chính mình cũng đang ở trong mê hoặc, chính mình là ma rồi, chả phải ma nào mà phá nữa. Bởi vì mình cứ sống theo những cái hư vọng, những cái mê vọng, thì tức là ngũ ấm ma của mình nó hiện lên, chính mình là ma rồi, khỏi phải bàn đến ai nữa. Thế cho nên nếu mà chúng ta sống với cái chân thật, cái chân tâm bản tánh của mình, thì chúng ta là hiền, là thánh, hiện tại là tổ, mai sau thành Phật. Còn nếu chúng ta cứ sống với cái kiến hoặc, với cái tư hoặc, thì hiện tại chúng ta cũng là ma, chính mình là ma rồi. Khỏi mình thì dĩ nhiên đã là ma, thì theo với cái bọn ma đó, họ sẽ đến họ phá hoại, khiến cho trần luôn mê muội. Còn nếu mình tỉnh ra thì mình làm chủ, thì làm thánh, làm hiền, làm tổ, làm Phật. Thế thì đấy, muốn theo như lời tổ đây chỉ dạy rõ ràng cái con đường ma với con đường Phật ở ngay mắt tai mũi lưỡi chúng mình hàng ngày. Nếu chúng ta tỉnh ra, buông cái kiến hoặc tư hoặc, thì đó là đường Phật. Còn nếu chúng ta cứ sống mãi theo cái con đường, theo cái nghiệp báo, cứ mắt thấy tai nghe hàng ngày cho là thật, thế là vọng cảnh, rồi cứ nhận cái thân cơm gạo này là mình, thế là vọng thân, thì cái tâm ấy, nó sống với cái vọng, thì cả ngày nó yêu ghét mừng giận theo những cái mê vọng, thì là vọng tâm. Thế nếu chúng ta cứ sống với cái mê vọng thì đó là con đường ma. Còn nếu chúng ta tỉnh ra, an định cái tinh thần, sống với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, thì đó là con đường Phật. Vì thế tâm tịnh độ dạy chúng ta hàng ngày Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là quay về, buông những cái hư vọng, quay về cái thật. A Di Đà Phật là sống với cái tánh Phật vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, theo gương chư Phật, theo gương các vị Bồ Tát thánh hiền, mà sống với cái tánh Phật của mình. Thì đấy là lời Ngài Tông Bổ quy nguyên trực chỉ. Đấy, Ngài chỉ thẳng cái con đường để chúng ta quay về cái gốc của mình. Cái con đường này ở ngay mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta, mà là con đường chúng ta đang đi hiện tại. Hiện tại chúng ta đang sống, đang đi cái con đường này. Chỉ có ở nơi chúng ta mà đi về đường Phật hay đi cái đường ma.